Nhân đạo chí tôn, chương 710, sư tử tọa 2, góc truyện audio.com. Ba người một sư càng đánh càng hung, trong cặp mắt Trung Nhạc bắn ra hai đạo thần quang, hóa thành hai đạo âm dương nhị khí bay lượn xoay quanh sư Bất Dịch giống như hai con cự long tùy thời hành động, chỉ cần có sơ hở liền chui vào cho hắn một kích chí mạng. Mà thần nhãn tại mi tâm hắn mở ra, thần quang trong mắt bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Không chỉ như vậy, hắn còn đang không ngừng tính toán phương vị xuất hiện tiếp theo của sơ hở trên người sư Bất Dịch. Tìm kiếm bằng vũ của Trung Nhạc sớm đã tuột tay bay ra, bị hắn tế khởi giữa không trung, tới lui như điện không ngừng va chạm với bát cực hung binh. Mà tám cánh tay hắn lại thi triển thần ma âm dương tán thủ tiến hành cận chiến với sư Bất Dịch, dùng bất tử chi thân của chính mình mạnh mẽ đón đỡ công kích của sư Bất Dịch, tránh cho cô Hồng Tử và Long Nhạc bị thương quá nặng. Mà lúc này, máu tươi trong thụ nhãn tại mi tâm chín cái đầu sư Bất Dịch không ngừng chảy ra, chín khỏa minh vương thần nhãn cơ hồ gần như phế bỏ. Đây là do hắn liều mạng đánh một trận, liên tục sử dụng, khiến cho bản thân minh vương thần nhãn phải gánh vác cực lớn. Công pháp của hắn vốn không được đầy đủ, tùy tiện sử dụng minh vương thần nhãn sẽ nguy hại tới tính mạng của hắn. Nếu không phải lần này đánh một trận liều mạng, hắn cũng sẽ không sử dụng thần thông bậc này. Cộng thêm Trung Nhạc lại tính toán ra điểm sơ hở của hắn, công kích khuyết điểm của hắn, khiến cho chín khỏa minh vương thần nhãn của hắn lần lượt nổ tung. Chiến đấu tới bước này, song phương đều đã đâm lao phải theo lao, thế nhất định phải phân ra thắng bại sinh tử. Ông, tám cánh tay Trung Nhạc thiên biến vạn hóa, mỗi một cánh tay nhẹ nhàng phất động chính là thái cực đồ hiện ra, mạnh mẽ đón đỡ bát cực hung binh, lại bị chấn cho liên tục thổ huyết. Sư Bất Dịch cũng biết Trung Nhạc đối với chính mình là có uy hiếp lớn nhất, bởi vậy hơn phân nửa thực lực đều đặt ở trên người hắn. Mà cô Hồng Tử giá ngự xà thần mâu, thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng bởi vì không biết điểm sơ hở của hắn, cho nên sư Bất Dịch đề phòng đối với hắn ngược lại nhỏ hơn một chút. Về phần Long Nhạc, mặc dù cũng đã tu thành chân linh, nhưng thực lực còn chưa bằng được cô Hồng Tử. Chỉ là hai cây độc nha nhận thật sự quá đáng sợ, sư Bất Dịch cũng phải đề phòng hai kiện thần binh của hắn xâm nhập. Đột nhiên, chiêu thức của Trung Nhạc đột nhiên thay đổi, biến thành vạn thần triều bái, dùng thái cực đồ làm tế đàn, vạn thần tế tự cho bản thể của chính mình, khiến cho khí huyết của hắn sôi trào tăng vọt. Trên thiên không nhất thời huyết sắc giống như biển rộng mênh mông, gào thét dâng trào, khom người bái một cái về phía sư Bất Dịch. Sư Bất Dịch gầm lên một tiếng, toàn lực mạnh mẽ đón đỡ. Bát cực sát trận va chạm với vạn thần triều bái. Đại địa dưới chân hai người nhất thời răng rắc nứt ra, xuất hiện một đạo lạch trời. Một cái hạp cốc cao chót vót giống như đao đẽo búa gọt, vách núi hai bên san sát, lại bị lực lượng của hai người mạnh mẽ đánh ra hai đầu sơn mạch. Trung Nhạc rên lên một tiếng, tám cánh tay cơ hồ bị bẻ gãy, vặn ngược ra ngoài. Mà trong nháy mắt hắn mạnh mẽ va chạm với sư Bất Dịch, cô Hồng Tử giống như một đạo quang mang lao tới, thanh xà mâu trong tay rung lên, đâm vào lồng ngực sư Bất Dịch. Thanh xà mâu chỉ đâm vào được phân nửa, đã bị xương cốt cơ nhục của sư Bất Dịch kẹp lấy. A, cô Hồng Tử, góc truyện audio.com, giống lớn một tiếng, hai tay cầm xà mâu chống lồng ngực sư Bất Dịch phát lực phóng như điên về phía trước. Sau lưng hắn, linh vũ trùng trùng điệp điệp tung bay, hóa thành cặp cánh yêu thần, điên cuồng chấn động, muốn một mâu đâm thủng lồng ngực sư Bất Dịch. Chín cái miệng của sư Bất Dịch không ngừng phun ra máu tươi. Tia máu như kiếm, đánh cho thân thể cô Hồng Tử xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Cặp cánh sau lưng cô Hồng Tử giống như hai cái quạt gió vậy, điên cuồng chém liên tục về phía trước, hai người nhất thời biến thành hai tên huyết nhân. Sư Bất Dịch mở miệng giống lớn, toàn thân cô Hồng Tử giống như điện giật bắn lên, văng về phía sau, không biết văng tới nơi nào. Sư Bất Dịch vươn tay nhổ đi thanh xà thần mâu cắm ở lồng ngực kia. Nhưng lúc này, một con long tương chạy như bay tới, một đầu đụng lên trên xà thần mâu. Sư Bất Dịch nhất thời thổ huyết, tám kiện bát cực hung binh đang muốn chém xuống Long Nhạc. Đột nhiên, hai cây độc nha nhận kịch cả lão nhận cùng nhau bay tới. Sư Bất Dịch vội vàng thôi động bát cực hung binh, đánh bay độc nha nhận và lão nhận. Còn long tương do Long Nhạc biến thành phát lực phóng như điên, phốc một tiếng, đụng thẳng lên xà thần mâu, đánh cho thanh xà mâu từ sau lưng sư Bất Dịch xuyên ra. Sư Bất Dịch lảo đảo một cái, cũng trong nháy mắt hắn lảo đảo này, hai đạo âm dương nhị khí xuyên phá tầng phòng ngự của hắn, hóa thành hai con du long một âm một dương, nhanh chóng chạy loạn bên ngoài thân thể sư Bất Dịch. Chỉ trong khoảnh khắc đã chạy loạn một vòng, từng cái long chảo không ngừng chụp xuống, bắt lấy cơ nhục sư Bất Dịch dùng sức bóp mạnh một cái. Khuyết điểm của sư Bất Dịch cũng không phải là cố định. Những chỗ khuyết điểm của hắn là điểm khí huyết của hắn ngưng tụ. khí huyết vốn dĩ không ngừng chạy loạn, nghĩ muốn phá hủy chân thân yêu thần minh vương của hắn, cần phải tìm được những điểm khí huyết ngưng tụ này, ngăn chặn giữa đường, khiến cho hắn tự phá chân thân. Mà hai con du long do âm dương nhị khí của Trung Nhạc biến thành, long chảo bóp xuống chính là từng điểm khí huyết ngưng tụ trong cơ thể hắn. Sư Bất Dịch nhất thời ngẩn ngơ, toàn thân cao thấp đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, máu chảy như rót. O không ô, mà lúc này, trong lương đình cách đó mấy ngàn dặm, Phong Vô Kỵ đột nhiên bật cười ha hả, đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Tốc độ hắn nhanh như điện chớp, lao thẳng về phía chiến trường của đám người Trung Nhạc. Sư Bất Dịch mỉm cười nói. Đã tới giờ, Sư Bất Dịch đã sắp sửa tự phá chân thân Minh Vương, tự mình giết chính mình rồi. Mà Trung Sơn Thị cô Hồng Tử hẳn là cũng đã dầu hết đèn tắt, giết chết bọn họ cũng không cần tốn bao nhiêu sức. Kẻ thắng lớn, ta mới là kẻ thắng lớn. O không ô, trong nháy mắt toàn thân Sư Bất Dịch nổ tung, Trung Nhạc giống như một con du long phóng tới, trong thời gian ngắn đã phóng tới trước mặt Sư Bất Dịch. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Long Nhạc vươn tay chào một cái, mạnh mẽ móc ra khỏa Minh Vương thần nhãn trên mi tâm chính mình. Trung Nhạc dựng thẳng ngón tay, rạch một cái trên mi tâm Sư Bất Dịch, móc ra Minh Vương thần nhãn trên mi tâm của hắn. Trong quang luân sau đầu Trung Nhạc, một gã cự bá côn tộc bay ra, nhanh như thiểm điện chui vào trong mi tâm Sư Bất Dịch, tiến vào thức hải, giống như một con bạch tuộc vậy, vươn ra từng sợi xúc tu mọc đầy rác hút, quấn lấy nguyên thần của Sư Bất Dịch, bám chặt vào trong cơ thể nguyên thần của hắn. Góc truyện audio.com, mà Long Nhạc lại bấm tay búng một cái, nhét Minh Vương thần nhãn của chính mình vào trong mi tâm của Sư Bất Dịch. Khí huyết Sư Bất Dịch hỗn loạn, nhục thân nguyên thần đang trong lúc sụp đổ tan rã. Lúc này đột nhiên nhận được khỏa Minh Vương thần nhãn này, khí huyết tán loạn toàn thân nhất thời trở nên rành mạch phân minh, hình thành một đại chu thiên, không ngừng phóng chảy. Sư Bất Dịch tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa sợ vừa giận, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc tràn ngập sát cơ mãnh liệt, cười lạnh nói. Ngươi muốn khống chế ta, Trung Sơn Thị, sĩ khả sát bất khả nhục. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, gã cự bá côn tộc kia lập tức xé rách nguyên thần của Sư Bất Dịch, khiến cho hắn đau tới mức không ngừng gào thét lăn lộn trên mặt đất. Trung Nhạc phun ra một ngụm máu, thản nhiên nói, Sư Bất Dịch, ta còn đang thiếu một đầu tọa kỵ. Sau này, ngươi chính là sư tử tọa của ta. Cách chương.